Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 82, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 13 tháng 3 năm 1999. Kế tiếp một câu là không bỏ niệm Bồ Tát cúng dường. Nghiệp là sự nghiệp. Sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Tôi tin rằng mọi người đều biết là tục Phật huệ mạng hoằng pháp lợi sanh. Đó là sự nghiệp của Bồ Tát, là gia nghiệp của Như Lai. Ngày nay chúng ta đã cạo đầu đắp lên chiếc y này là con của Như Lai, thì phải kế thừa gia nghiệp của Như Lai, phải đem gia nghiệp của Như Lai phát dương quang đại. Đây là bổn phận của chúng ta, cũng là sứ mạng của chúng ta. Sự nghiệp của Như Lai là giúp đỡ cho tất cả chúng sanh làm Phật. Đó là sự nghiệp viên mãn của Như Lai. Thế nhưng quý vị nên biết, nếu chúng ta muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh làm Phật, thì tự mình nhất định phải làm Phật trước. Tự mình không thể làm Phật thì làm sao có thể giúp cho người khác làm Phật? Tự mình làm Phật như thế nào? Đầu tiên là phải phát tâm, phát tứ hoằng thệ nguyện, phải thực hiện tứ hoằng thệ nguyện, chứ không phải sáng tối đọc bài phát nguyện này một lần, đọc như vậy là vô ích, mà là phải thực hiện, thường phải nhớ đến độ chúng sanh, thường phải nhớ đến giúp cho chúng sanh giác ngộ. Phải biết trong kinh giáo nói như thế nào. Nguyên lý nguyên tắc thì bất biến, còn phương pháp giảng dạy thì thiên biến vạn hóa. Nếu như quý vị hiểu được tứ tất đàn và tứ nhiếp pháp thì quý vị đã thông suốt. Trong thế giới ngày nay, trên toàn thế giới, sự hiểu lầm rất phổ biến, nghĩ rằng Phật pháp là tôn giáo. Họ đối với Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật xem như là thần minh. Cho đó là thần minh của Phật giáo lễ lại. Họ đối với tất cả Bồ Tát cũng xem như là thần minh. Họ nghĩ rằng số thần minh của Phật giáo lễ lại cũng không kém gì với Ấn Độ giáo. Số thần minh của Ấn Độ giáo có hơn 2 vạn vị thần. Số thần minh của Phật giáo chúng ta có lẽ còn nhiều hơn Ấn Độ giáo. Nên họ gọi là đa thần giáo. Đây là cách nhìn sai lầm rất phổ biến. Ngày nay chúng ta phải làm thế nào đem những quan niệm sai lầm đó sửa lại cho đúng? Đây là việc quan trọng đầu tiên. Nếu không sửa lại cho đúng cái quan niệm sai lầm đó, thì nền giáo dục của Phật Đà không có cách nào đẩy mạnh, thì hành không thông. Hiện nay người thế gian, những người có chút hiểu biết đã giác ngộ được, đã có ý thức được, nhân loại trên toàn thế giới nhất định phải cùng tồn tại hòa bình. Họ đã ý thức được điều này. Tôi ở Úc Châu đã tham dự Tổ chức Hòa bình Tôn giáo Thế giới có hơn 30 vị lãnh tụ tôn giáo. Họ đều có cùng chung một ý thức, đều mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, hợp tác lẫn nhau, tồn tại vẻ vang. 16 chữ này hầu như là cùng chung ý thức. Thế nhưng làm thế nào mới có thể thực hiện được việc này? Hiện nay mọi người đang nghĩ biện pháp. Chúng tôi có duyên nhận lời mời của họ, đây cũng là một cơ hội đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Hiện nay họ đang mơ ước khao khát Phật pháp. Vậy Phật pháp là gì? Phật pháp là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật để giáo hóa tất cả chúng sanh. Trước kia là tôi nói như vậy, nhưng chẳng muốn bây giờ tôi đối với họ thì tôi không nói như vậy, mà phải nói Phật pháp là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với văn hóa đa nguyên. Họ nghe rồi thì cảm thấy rất hay. Đây là chúng tôi đang mong muốn. Tôi không có nói sai. Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là thần. Vậy Ngài là gì? Ngài là một vị tình nguyện làm công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu, thì biết được Thích Ca Mâu Ni Phật là một người như thế nào. Vì sao gọi Ngài là Phật? Nhà Phật gọi là Phật là cùng một nghĩa với người Trung Quốc gọi là thánh nhân. Phật dịch là giác giả, tức người giác ngộ. Chữ thánh của Trung Quốc, thánh là ý nghĩa gì? Thánh là người minh bạch. Người này là người minh bạch, tức người này đã hiểu rõ tất cả sự lý. Họ đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì gọi họ là thánh nhân. Thánh nhân là người hiểu rõ. Trong Phật pháp chúng ta gọi là Phật. Cho nên Phật là một người hiểu rõ chúng ta đối với tất cả sự lý. Không hiểu rõ, còn Phật là người hiểu rõ. Cách giải thích như vậy thì mọi người dễ hiểu. Chúng ta đem nền giáo dục của Phật Đà giới thiệu cho tất cả chúng sanh, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là sự nghiệp của Bồ Tát. Toàn tâm toàn lực mà gánh vác sự việc này, hy vọng đem sự việc này làm được hoàn hảo, đem sự việc này làm được viên mãn. Thế nhưng hiện nay cái khó khăn lớn nhất ở trước mắt chúng ta là sự ngăn cách của ngôn ngữ. Ngày nay chúng ta đối diện với rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Sự ngăn cách này đã tạo thành chướng ngại rất lớn. Cho nên việc phiên dịch thì trở nên rất là quan trọng. Những người phiên dịch rất khó tìm cầu, không phải dễ. Tuyệt đối không thể nói đã thông đạt ngôn ngữ văn tự của đôi bên thì có thể phiên dịch. Không có cái lý này. Xưa kia ở bên Mỹ có lão cư sĩ Thẩm Gia Trinh. Ông muốn đem Phật pháp Đại thừa Trung Quốc giới thiệu cho người phương Tây. Ông rất sốt sắng. Ông đã bỏ mất hết thời gian mấy chục năm, tinh thần và tài lực, mướn những người phiên dịch. Họ đã dịch thành một số kinh luận từ Trung Văn dịch thành Anh Văn. Số bản thảo phiên dịch chất thành một đống để trong thư viện Nữ Ước. Ông dẫn tôi đến xem. Đã phiên dịch số kinh luận đó toàn bộ để trên kệ sách. Ông lắc đầu bảo với tôi rằng không có một cuốn nào có thể dùng được. Đã dịch ra số kinh luận đó, người Trung Quốc xem không hiểu, người ngoại quốc cũng xem không hiểu. Ông đã mất thời gian nhiều năm và tinh thần tài lực tâm huyết như vậy, thật là đáng tiếc. Ông quen biết tôi, có lẽ nó có thể nói là quá trễ. Tôi mới đề nghị với ông ta rằng các phiên dịch như vậy dĩ nhiên là không thể phát hành. Tôi nói, ông hãy suy nghĩ vào thời xưa ở Trung Quốc, những vị Pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc, công việc dịch kinh phải làm như thế nào? Không phải là chỉ có một người phiên dịch. Ở Trung Quốc, phiên dịch kinh Phật là có tổ chức, nhân số rất đông, phân công hợp tác. Trước tiên là do một tổ nhỏ phiên dịch bản thảo, sau đó nêu ra để nghiên cứu thảo luận xem ý nghĩa có dịch sai hay không. Do nhiều người cùng nhau thảo luận, trước tiên phải xác định ý nghĩa không dịch sai, sau đó lại tìm một số nhà văn học để nhuận văn, tức là sửa sang văn tự trong bản dịch, khiến cho câu kinh văn càng được hay hơn. Tuyệt đối không thể sửa đổi ý nghĩa, sau cùng còn phải mời thông đạt kinh giáo của hai nước đến ấn chứng. Phải đọc một lần cho họ nghe, họ đồng ý không sai thì mới được mời họ đến làm chứng minh, thì công việc dịch kinh mới có thể hoàn thành. Cho nên dịch kinh phải trải qua rất nhiều thủ tục, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu như mời một người đóng cửa làm xe, làm chiếc xe đó chạy không được. Thẩm lão cư sĩ mới hỏi tôi, phải làm sao đây? Thì tôi nói, nếu ông muốn dịch bộ kinh nào, thế như ông muốn dịch kinh Kim Cang, ông phải đi tìm ở Trung Quốc hay ngoại quốc những người nào chuyên tu thọ trì kinh Kim Cang. Họ đối với kinh Kim Cang có thể giảng được rất thấu triệt. Ông thỉnh họ đến và mời tất cả những người dịch kinh tập hợp lại. Trước tiên nghe họ giảng kinh Kim Cang, thì thật sự hiểu được đẩy của kinh Kim Cang, bất cứ lúc nào cũng phải hỏi, có nghi vấn thì phải thỉnh giáo với pháp sư. Y theo vị pháp sư này tu trì kinh Kim Cang, thỉnh họ làm chứng minh để chứng nghĩa người dịch kinh có dịch sai hay không. Làm công việc dịch kinh này nhất định phải thành lập một viện dịch kinh, dù quy mô không bằng vào thời xưa ở Trung Quốc. Mọi người cũng biết, vào thời xưa ở Trung Quốc, viện dịch kinh của đại sư Cư Ma La Thập có hơn 400 người, còn viện dịch kinh của đại sư Huyền Trang có hơn 600 người. Viện dịch kinh có biên chế do quốc gia chủ trì, kinh phí đều do quốc gia đài thọ. Công việc dịch kinh đâu có đơn giản đâu, không có đơn giản đâu. Cho nên nếu là tư nhân dịch kinh, quý vị mà không có hai ba chục người thì làm không nổi. Không phải chỉ có mấy người mà có thể làm được công việc dịch kinh, ít nhất phải có hai ba chục người. Muốn phiên dịch bộ kinh nào thì mỗi ngày phải giảng bộ kinh đó, mỗi ngày phải nghiên cứu bộ kinh đó, thì quý vị mới không dịch sai. Những người phiên dịch, nếu họ không có nghe qua kinh Phật, không hiểu Phật Pháp, chỉ là dịch theo văn tự, thì cũng như thầy Lý thường nói chuyện cười. Nhị túc tôn dịch thành ý nghĩa gì? Là hai cái chân tôn quý nhất. Họ dịch theo mặt chữ thì không sai. Nhị túc nhị là hai, tức là hai cái chân, cho nên dịch thành hai cái chân tôn quý nhất. Hoặc là buồn cười. Cho nên dịch theo mặt chữ thì không sai chút nào, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn dịch sai, cho thấy công việc dịch kinh không phải là chuyện dễ. Vì vậy nhân tài dịch kinh trong Phật môn không dễ gì tìm được. Họ có công việc nghề nghiệp của họ, làm sao có thể bỏ hết tinh thần đến đây mà học Phật? Nếu như không hết lòng học Phật thì công việc phiên dịch kinh điển rất khó khăn. Ngày nay công việc dịch kinh là sự nghiệp của Bồ Tát. Làm thế nào đem Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc lưu truyền phổ biến, giới thiệu cho toàn thế giới? Nếu quý vị muốn phát tâm không bỏ nghiệp Bồ Tát cúng dường, thì nay quý vị hãy cố gắng đi học chữ ngoại quốc. Quý vị phải nên học ngôn ngữ văn tự của mỗi một quốc gia. Sau khi học xong thì quý vị có thể đem Phật Pháp Đại Thừa giới thiệu cho quốc gia đó, cho địa phương đó. Trong tương lai sẽ phát triển khắp trên toàn thế giới. Hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy, trong tương lai trên toàn thế giới, ngôn ngữ văn tự được thông dụng nhất là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa. Bởi vì ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc, chỉ nói riêng dân số Trung Quốc có đến 14 ức người, là một dân số rất đông. Khi Trung Quốc mà cường thịnh thì sẽ có rất nhiều người ngoại quốc đều phải học ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc. Hiện nay ở nước Mỹ, hầu như mỗi một trường đại học đều có môn Hán học. Môn Hán học là môn học ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc. Trong tương lai họ muốn qua lại với Trung Quốc, nếu họ không biết ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc thì làm sao qua lại? Chúng ta muốn đem Phật Pháp Đại Thừa phổ biến truyền sang các nước phương Tây. Nếu chúng ta không thông đạt ngôn ngữ văn tự của họ thì không được. Đến lúc đó tìm người phiên dịch thì rất khó khăn. Đây là trong kinh nghiệm của chúng tôi đã từng gặp phải. Cho nên nói không bỏ nghiệp Bồ Tát tu hành trong thời đại hiện nay, không những tự chúng ta phải như giáo tu hành, mà phải tục Phật huệ mạng, phải hoằng pháp lợi sanh, còn phải nghĩ đến những chủng tộc khác không đồng văn hóa, không đồng ngôn ngữ văn tự. Cái vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Những vị đồng tu trẻ tuổi, bất luận là người tại gia hay xuất gia, phải phát tâm. Nếu thật sự phát tâm chuyên tu, chuyên học, căn tánh của mình độn một chút cũng không sao, nhất định sẽ được tam bảo gia trì. gọi là trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Chỉ sợ là tự mình giải đãi thả lỏng thì không thể thành tựu. Nếu tự mình còn tham cầu hưởng thụ tinh thần vật chất thì quý vị cũng không thể thành tựu. Người thật sự có thể thành tựu là người xả kỷ vị tha. Họ cam tâm tình nguyện gánh chịu hết tất cả sự khổ, chỉ cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, chỉ cần có thể giúp cho người khác giác ngộ, giúp cho người khác hiểu rõ Phật Pháp, hiểu rõ chánh pháp, giúp cho người khác tu hành chứng quả, đó là hạnh Bồ Tát, là nghiệp Bồ Tát. Quý vị phải phát cái tâm này, hết lòng nỗ lực mà làm, thì quý vị là cúng dường chư Phật Như Lai. Tại vì sao? Vì tục Phật huệ mạng, cúng dường tất cả chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Một điều sau cùng là không rời Bồ Đề tâm cúng dường. Phổ Hiền Bồ Tát tại trong phẩm hạnh nguyện, Ngài nói pháp cúng dường cho chúng ta, tổng cộng nói ra 7 điều. Ngài nói điều thứ nhất là như thiết tu hành cúng dường, và điều sau cùng là không rời Bồ Đề tâm cúng dường. Một điều đầu tiên và một điều sau cùng rất là quan trọng. Thật ra cả 7 câu đều quan trọng, nhưng 2 câu này quan trọng nhất. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói rời bỏ Bồ Đề tâm mà tu thiện pháp đều là nghiệp ma. Phật đối với Bồ Đề tâm, những lời dạy này là đặc biệt chú trọng, phải đặc biệt chú trọng. Nếu không có Bồ Đề tâm mà tu bất cứ thiện pháp nào đều là nghiệp ma, không phải là nghiệp Bồ Tát. Vì sao lại nói là nghiệp ma? Vì không có Bồ Đề tâm, quý vị tu tất cả thiện pháp, tương lai chỉ được phước báo nhân thiên, được hưởng phước báo nhân thiên nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Sau khi hưởng hết phước báo thì vẫn phải đọa lạc, cho nên gọi là ma pháp, không phải là Phật pháp. Là ma nghiệp, là nghiệp ma, không phải là nghiệp Bồ Tát. Đạo lý thì ở tại chỗ này. Phát Bồ Đề tâm tu tích tất cả thiện pháp, vì sao được trở thành nghiệp Bồ Tát? Vì Bồ Tát là giác ngộ, vì Bồ Tát giác ngộ. Bồ Đề tâm là giác tâm, tức tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ tu tất cả thiện pháp, họ không hưởng thụ. Tâm họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ tu phước nhưng tự mình không hưởng phước. Vậy cái phước đó đã đi đâu? Phước đó đem cho tất cả chúng sanh hưởng. Đây là hạnh Bồ Tát, đây là hạnh Phật. Tuyệt đối không bao giờ tự mình hưởng thụ. Nếu tự mình hưởng thụ thì là ma rồi. Có phước cho người khác hưởng thụ thì quý vị là Bồ Tát, quý vị là Phật. Chúng ta hãy chú tâm mà quan sát bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã làm như vậy. số đệ tử về sau của Thích Ca Mâu Ni Phật, ai nấy đều học theo thầy. Năm xưa những vị cao tăng như An Thế Cao, Ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, trong lịch sử Phật giáo đều có ghi chép. Trung Quốc lịch đại, các cao tăng đại đức từ Ấn Độ Tây Vực đến Trung Quốc để hoằng pháp lợi sanh. Các ngài sinh hoạt, các ngài thị hiện đều y theo Đức Thế Tôn đã nêu gương, đều nói theo Đức Thế Tôn, cho nên họ được triều đình Trung Quốc rất tôn kính. Có thể khiến cho người Trung Quốc hoan hỷ tu học Phật Pháp, đó là công đức của họ. Họ có trí huệ, có phước đức, trí huệ và phước đức của họ đều cho tất cả chúng sanh cộng hưởng. Đây là người đời sau chúng ta phải nên hiểu rõ, phải nên giác ngộ, phải nên noi theo mà tu học. Nói đến Bồ Đề Tâm, Đức Thế Tôn tại trong Quán Kinh có nói ba điều cho chúng ta. Điều thứ nhất là chí thành tâm, tức chân thành. Chí thành là chân thành đến chỗ cùng cực. Chí thành tâm là cái thể của Bồ Đề Tâm, chúng ta thường gọi là tánh thể, là tánh thể của Bồ Đề Tâm, là chân thành đến chỗ cùng cực. Chúng ta ai ai cũng có. Chỉ là hiện nay chúng ta bị vọng tưởng làm chướng ngại. Suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung, cho nên không có Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là chân thành? Có rất nhiều người đều nghĩ rằng tâm của ta rất chân, rất thành, ta cũng dùng tâm chân thành đối xử mọi người. Tôi xin nói cho quý vị biết, cái tâm chân thành đó của họ toàn là giả. Vào đời Tiền Thanh có ông Tăng Quốc Phan, trong sách bút ký của ông có viết định nghĩa của chữ thành. Ông viết rất hay: xưa kia ở Trung Quốc, những người học hành có lẽ họ cũng có đọc kinh Phật, cũng có nghe giảng kinh. Vì vậy tự mình đối với sự tu dưỡng nho học và đạo học, đối với Phật Pháp, họ lãnh ngộ sâu hơn người hiện nay chúng ta rất nhiều. Ông nói một niệm không sanh gọi là thành. Ông định nghĩa chữ thành này rất hay, đích thật tương ứng với Phật Pháp đã nói. Cái gì gọi là chân thành? Một niệm không sanh là chân thành. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là nhất tâm, tức nhất niệm. Nhất niệm, nhất tâm đều là chí thành. nhị niệm, nhị tâm thì không chí thành. Xin nói cho quý vị biết, không chí thành thì rơi vào trong thập pháp giới. Nếu như quý vị là nhất tâm nhất niệm thì quý vị siêu việt thập pháp giới, rồi đi đến nơi nào? Đi đến nhất chân pháp giới. Cho nên quý vị nên biết nhất tâm nhất niệm là năng chứng, nhất chân pháp giới là sở chứng. Nếu quý vị chưa đạt đến nhất tâm nhất niệm thì quý vị không thể chứng nhập nhất chân pháp giới. Quý vị rơi vào nhị niệm tam niệm là trong thập pháp giới. Nếu như vẫn còn nhiều vọng niệm là trong lục đạo, không biết bao nhiêu tâm bao nhiêu niệm thì vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Cho nên Tịnh Tông dạy niệm Phật, mục đích công phu niệm Phật là gì? Là nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị thật sự được nhất tâm bất loạn mà không sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng quý vị cũng được sanh đến Hoa Tạng thế giới, đạt đến nhất tâm bất loạn thì tương ứng với nhất chân pháp giới, không tương ứng với thập pháp giới. Thật sự mà đạt đến nhất tâm bất loạn, không những siêu việt lục đạo mà cũng siêu việt thập pháp giới. Cho nên không dễ gì đạt đến nhất tâm bất loạn. Trước kia tôi còn ở bên Mỹ, có vị đồng tu đọc kinh Di Đà, ông nói với tôi rằng: thưa pháp sư, con không thể tu pháp môn Tịnh Tông. Tại vì sao? Vì con làm không nổi nhất tâm bất loạn. Vị đồng tu này xem kinh, tôi rất bội phục. Ông ta xem kinh rất kỹ. Người thông thường xem kinh cũng không có nêu ra câu hỏi này. Ông ta suy nghĩ phải đạt đến nhất tâm bất loạn thì ông ta làm không nổi, e sợ không được vãng sanh. Cho nên tôi mới giải thích cho ông ta, người phiên dịch bốn chữ nhất tâm bất loạn này là do Đại sư Cư Ma La Thập dịch. Ngài dịch theo ý, còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang, câu này không phải dịch như vậy. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang là dịch là nhất tâm hệ niệm, tức nhất tâm chuyên niệm, tức nhất hướng chuyên niệm, không phải là dịch nhất tâm bất loạn. Như trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có câu nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm thì được, chúng ta có thể làm nổi. Còn nhất tâm bất loạn thì không dễ gì làm nổi. Vậy thì Đại sư La Thập có dịch sai câu này hay không? Đại sư La Thập không có dịch sai. Vì sao không dịch sai? Vì lúc chúng ta sắp vãng sanh, quý vị nhất định nên biết, lúc sắp vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn. Cho nên mọi người cũng không nên hoài nghi. Trong kinh dạy như thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Không nên đi hỏi thật sự Tây Phương ở đâu. Quả địa cầu là hình tròn, đi theo hướng Tây cứ đi mãi sẽ trở về chỗ cũ hay sao? Thật sự Tây Phương ở đâu? Nếu mọi người nghĩ như vậy, càng nghĩ thì càng rối loạn, càng không hiểu, đến cuối cùng thì không có lòng tin. Cho nên chúng ta không nên lo nghĩ. Kinh nói hướng Tây thì đi, thì đi về hướng Tây, thì nói hướng thì hướng Tây. Chúng ta cứ theo mà làm. Niệm câu Phật hiệu này là tín hiệu. Chúng ta dùng tín hiệu để liên lạc với Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật này, tức nhờ vào cái tín hiệu này thì chúng ta có thể nói dây được. Chúng ta cũng không cần biết Cực Lạc thế giới ở đâu, không cần biết tinh cầu nào khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta đi theo Ngài, không cần biết con đường nào, cũng không cần biết phương hướng nào, đi theo A Di Đà Phật không lẽ còn có sai hay không? Cứ yên tâm mà đi. Cái pháp môn này gọi là dĩ hành đạo, Lúc Phật đến tiếp dẫn, trước tiên nhất định là Phật quang chiếu đến. Như hồi năm ngoái, lúc tôi đến đây, ông bác sĩ Lâm của hội Quan Âm Cứu Khổ, lúc ông vãng sanh, cư sĩ Lý Mộc Nguyên có dẫn một số đồng học đến hộ niệm cho bác sĩ Lâm. Trước hai ngày vãng sanh, tôi có đến thăm ông ta. Lúc ông ta sắp vãng sanh, bảo với mọi người hộ niệm rằng: bây giờ tôi không nhìn thấy quý vị, mà chỉ nhìn thấy một màu kim quang, đó là A Di Đà Phật phóng quang. Cho nên trước tiên ông ta nhìn thấy hào quang. Khi hào quang chiếu đến thì công phu của quý vị được nâng lên. Quý vị vốn chưa đạt đến nhất tâm, nhờ hào quang vừa chiếu thì liền được nhất tâm, cho nên đại sư La Thập dịch không sai: chỉ cần quý vị công phu thành phiến, chỉ cần chúng ta làm được công phu thành phiến thì được rồi. Công phu thành phiến tức là suốt ngày đến tối niệm có Phật hiệu này không gián đoạn. Trong tâm chúng ta chỉ nhớ A Di Đà Phật, không có vọng niệm nào khác. Hết thể ý niệm đều niệm A Di Đà Phật thì gọi là công phu thành phiến. Chỉ cần quý vị đạt đến công phu thành phiến thì khi Phật đến tiếp dẫn quý vị, Phật quang vừa chiếu liền đem công phu của quý vị tăng thêm một bậc. Một bậc này là gì? Là sự nhất tâm bất loạn. Đại sư La Thập dịch đúng không sai. Đại sư La Thập cũng là người đã vãng sanh cực lạc thế giới, trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói đến ngài. Đây cũng là bậc Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới thừa nguyện tái lai. Cho nên người Trung Quốc thật là có phước. Vào thời xưa, những vị pháp sư dịch kinh đều là cổ Phật Bồ Tát và pháp thân đại sĩ tái lai. Nếu các ngài không phải là bậc tái lai thì làm sao có thể dịch được bộ kinh này? Hiện nay vấn đề là như vậy. Hiện nay chúng ta có thể trở thành bậc tái lai hay không? Có thành vấn đề hay không? Có được hay không? Được. Chỉ cần nguyện lực của quý vị vượt hơn nghiệp lực của quý vị thì quý vị là bậc thừa nguyện tái lai. Nguyện lực phải vượt hơn nghiệp lực thì quý vị được tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì. Quý vị vốn không có trí huệ, khi Phật vừa gia trì cho quý vị thì trí huệ hiện tiền. Quý vị vốn xem kinh không hiểu ý nghĩa, khi Phật vừa gia trì thì quý vị hiểu được ý nghĩa, hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu trong kinh, như mạch nước tuôn chảy không ngừng. Vấn đề là quý vị có muốn làm bậc tái lai hay không? Quý vị có muốn làm Bồ Tát hay không? Nếu thật sự muốn làm Bồ Tát thì nguyện lực của quý vị phải vượt hơn nghiệp lực thì quý vị sẽ thành công. Phải phát đại nguyện, phải thật sự nhìn thấu, phải thật sự buông xuống, thật sự giác ngộ, không vì cá nhân mình, không nên nghĩ đến mình, không nghĩ đến giúp đỡ cho mình, vì tất cả chúng sanh chính là mình. Giúp đỡ cho tất cả chúng sanh thì tự mình viên thành Phật đạo. Vì chúng sanh chính là mình. Trong kinh Pháp Hoa có nói: Phật tri Phật kiến, khai thị ngộ nhãn tri kiến của Phật. Nếu chúng ta có thể khẳng định Tất cả chúng sanh trong tận hư không thật khắp pháp giới chính là mình. Thì đây là Phật tri Phật kiến. Quý vị có thể khẳng định thì quý vị nhập tri kiến của Phật. Nhập tri kiến của Phật tức chuyển phàm thành thánh. Thì cái thân này của chúng ta là thừa nguyện tái lai, nhất định được tam bảo gia trì. Cho nên không thể rời khỏi Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tâm chân thành, phải dùng tâm chân thành mà xử sự đối người tiếp vật. Phải bắt đầu thực hành tâm chân thành như thế nào? Phải bắt đầu không vọng ngữ, phải bắt đầu không khi người, không tự khi, không khi người. Đây là phương tiện tối sơ của tâm chân thành. Quý vị còn có chuyện giấu giếm người khác, còn có chuyện không thể nói cho người khác. Tâm chân thành của quý vị ở đâu? Không có. Các vị đồng tu nghe rồi thì cảm thấy chuyện này rất khó. Tôi bảo với quý vị, không khó. Cầu người thì khó, tự cầu mình có gì là khó đâu. Tự mình có chịu làm hay không? Nếu tự mình thật sự chịu làm, chịu làm tức là thật sự không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa. Thật sự muốn xong đời này, ra khỏi lục đạo, ra khỏi thập pháp giới, đi làm Phật, làm Bồ Tát. Chỉ cần quý vị thật sự chịu làm thì quý vị có thể làm được. Nếu quý vị không chịu làm thì không có cách nào. Ai cũng giúp không được, chư Phật Như Lai cũng giúp không được. Cái chuyện này là chuyện của mình. Ý nghĩa thứ hai trong Bồ Đề Tâm là thâm tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng. Ý nghĩa thứ ba là phát nguyện hồi hướng tâm, là tha thọ dụng. Cho nên nói Bồ Đề Tâm là nói ba cái tâm có thể có dụng. Giảng được rất tường tận. Trong tác dụng lại chia ra hai loại, một loại là tự thọ dụng, một loại là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là thâm tâm. Cổ nhân nói cái gì gọi là thâm tâm? Là háo thiện, háo đức. Ngày nay chúng ta gọi là thích giúp đỡ người khác, thì gọi là thâm tâm. Còn phát nguyện hồi hướng tâm là phải thực hiện. Chí thành tâm của quý vị và thâm tâm của quý vị phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thật sự làm được, thật sự thích giúp đỡ người khác, thật sự đem trí huệ phước đức của mình cho tất cả chúng sanh cộng hưởng. Ta nhìn thấy người khác hưởng phước thì tự mình rất vui sướng. Nhìn thấy người khác ăn được no, tuy tự mình không được ăn nhưng cũng cảm thấy rất vui sướng. Đây cũng là phát nguyện hồi hướng tâm. Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Cúp Tính Luận có nói cho chúng ta biết đại bi tâm, hay nói cách khác là đại từ bi tâm. Đại từ bi tâm là thương yêu che chở tất cả chúng sanh vô điều kiện, giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh được thành tựu, tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, không kèm theo bất cứ điều kiện nào, toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ người khác. Đây là tha thọ dụng. Thông thường người thế gian, bao gồm cả những đồng tu học Phật chúng ta, xuất gia và tại gia, khi giúp đỡ người khác, bố thí cho người khác, còn phải nói điều kiện. Cho dù không ham muốn hồi báo, cũng sẽ tự nghĩ rằng sự bố thí này của ta có phải là làm việc tốt thật hay không, hay là sẽ bị người ta lừa gạt mất rồi. Muốn bố thí mà trong tâm còn có rất nhiều nghi vấn, do dự không quyết định. Cách bố thí cúng dường như vậy đều thuộc về phước báo thủ lậu của trong lục đạo, không phải là công đức. Cái gì gọi là công đức? Tức là không có nghi vấn nghĩ ngợi chút nào thì gọi là thanh tịnh bố thí. Ở Tân Gia Ba này, cư sĩ Lý Mộc Nguyên thường khen ngợi Pháp Sư Đàm Thuyền. Tôi và Pháp Sư cũng gặp nhau nhiều lần. Tôi rất tôn kính Pháp Sư, rất bội phục Pháp Sư. Vị Pháp Sư này tu bố thí là công đức, không phải phước đức. Cuộc sống của Pháp Sư rất là thanh bần. Cuộc sống vật chất của Pháp Sư còn giản dị hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thấy cuộc sống của Pháp Sư mà sanh lòng hổ thẹn. Mỗi bữa ăn của Pháp Sư chỉ có một món đồ ăn, không như chúng ta ở đây có nhiều món đồ ăn. Pháp Sư uống nước, chỉ uống nước lạnh. Cái ly của Pháp Sư đã dùng không biết là bao nhiêu năm. Pháp Sư mở vòi uống nước lạnh, không uống nước sôi. Có lần chúng tôi đến thăm Pháp Sư, Pháp Sư đối đãi chúng tôi như là khách quý vậy, mua một chai nước suối để tiếp đãi chúng tôi như tiếp đãi khách quý vậy. Pháp Sư tu tài bố thí, số tiền bố thí rất khả quan, là 1 triệu đồng Mỹ Kim. Bố thí 1 triệu đồng, không tiếc rẻ chút nào. Sau khi bố thí rồi, hỏi cũng không hỏi. Pháp Sư nói: ta cho ông rồi, ông làm việc tốt hay việc xấu thì ông phải gánh chịu nhân quả, chứ ta không có gánh chịu. Đây gọi là thanh tịnh bố thí. Cách bố thí này là công đức, không phải là phước đức. Nếu như bố thí rồi mà còn phải hỏi cái việc đó làm như thế nào, đó thì đó là phước đức, không phải là công đức, vì tâm không thanh tịnh. Chư Phật Như Lai bố thí cho tất cả chúng sanh, cũng như việc làm của Pháp Sư Đàm Thuyền vậy, tuyệt đối không bao giờ còn hỏi tới. Hôm nay chúng tôi giảng về bố thí cúng dường vô tư hay bố thí cúng dường vô điều kiện. Chỉ cần nhìn thấy chúng sanh có yêu cầu, tự chúng ta có khả năng, cũng phải toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ, toàn tâm toàn lực mà thành tựu cho họ. Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật đều không rời khỏi Bồ Đề Tâm thì gọi là cúng dường. Thật tại mà nói, nếu như nói cúng dường chư Phật Như Lai, thà là nói cúng dường chân như tự tánh. chân như tự tánh, tức là chư Phật Như Lai. Quý vị chú tâm mà lãnh hội cái nghĩa thú này, sau đó mới biết được nghĩa chân thật của hai câu kinh văn này. Câu giả linh cúng dường hằng sa thánh, giảng hai chữ cúng dường này thì xin giảng đến đây. Hằng sa thánh, bậc thánh nhân không phải là người tầm thường. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Chứng được pháp thân Bồ Tát mới có thể gọi là thánh nhân. Nếu chưa chứng được pháp thân Bồ Tát, chúng ta gọi họ là hiền nhân, là thánh hiền. Bậc thánh nhân phải là từ biệt giáo trở lên, tất viên giáo sư trụ Bồ Tát. Công phu đoạn chứng của họ bằng với biệt giáo sơ địa, cho nên thánh nhân ở đây là biệt giáo sơ địa, tất viên giáo sơ trụ. Hằng sa là số lượng rất nhiều. Quý vị bố thí cúng dường cho pháp thân đại sĩ nhiều như số cát sông Hằng, thì phước báo của quý vị có nhiều hay không? Nhiều đếm không hết, không có cách nào đếm hết được. Phước báo lớn như vậy, nhưng Phật nói bất như kiên dũng cầu chánh giác, có nghĩa là không bằng quý vị có quyết tâm kiên định, dũng mãnh tinh tấn cầu chánh giác. Chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì hai câu này là thuộc về kệ tụng, chịu hạn chế của văn tự. Mỗi một câu có bảy chữ, tức thất ngôn tụng. Cho nên nói chánh giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bằng quý vị hạ định quyết tâm, dũng mãnh tinh tấn làm Phật. Làm Phật như thế nào? Là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Quý vị niệm Phật trong niệm Phật đường, tức là kiên dũng cầu chánh giác, thì quý vị mới biết được pháp môn niệm Phật rất thù thắng. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Tâm của chúng ta phải nguyện cho tất cả chúng sanh quyên thành đủ cánh Phật quả. Phải thường bảo tồn cái tâm này, tự mình một lòng cầu sanh tịnh độ, đem sự tu học hàng ngày của mình, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, cả thảy đều hồi hướng cầu sanh tịnh độ, tự mình tu được phước đức, quyết không hưởng thụ. Thể hưởng thụ thì không thể đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuyệt đối không hưởng thụ tu được hết thảy phước đức đó. Hãy đợi đến lúc sắp lâm chung thì mới hưởng thụ. Lúc sắp lâm chung không có bệnh khổ, biết trước ngày giờ ra đi, đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, rất hay. Quý vị thị hiện cho người khác thấy, nêu gương cho người khác thấy, người khác nhìn thấy thì liền tin tưởng vãng sanh bất thối thành Phật. Ở phía trước tôi đã có giảng rất nhiều, nói tóm một câu: cúng dường chư Phật, không bằng niệm Phật vãng sanh thành Phật. Chúng ta đã hiểu rõ cái đạo lý này. Mục tiêu sau cùng của tứ tất đàn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Cái gì gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn? Là giúp cho tất cả, là giúp cho người khác niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.